Chúng ta vừa nghe đọc qua một phần Kinh Thánh hết sức là đặc biệt, hết sức là quan trọng và rất là quyền năng trong tiến trình theo Chúa của chúng ta. Chúng ta đến với sứ điệp không còn đoán phạt hôm nay, với tất cả sự trông đợi, sự ban cho của lẽ thật từ nơi Chúa. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa lời của Chúa trong tay chúng con. Chúng con cầu xin Chúa dẫn vào lòng chúng con để chúng con có thể thấy được Chúa Giêsu của chúng con, nghe được về sự vinh hiển của Chúa và ân điển của Ngài, để chúng con đáp ứng với chính Chúa, đầu phục Chúa, lắng nghe lời Chúa, phụng thuộc làm theo, để làm sáng danh Chúa trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin vui giúp chúng con, giúp cho chúng con nghe, giúp cho chúng con hiểu, giúp cho chúng con làm theo. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Và chúng ta nghe cái đề tài, chúng ta cũng thấy có đầy sự hy vọng một trông cậy, đó là không còn đoán phạt. Và Roma đoạn số 8 là một phần Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Nó là tột điểm của các phần Kinh Thánh trong sách Roma, dẫn chúng ta tới cái chỗ ngọn cao để chúng ta có thể thấy được lẽ thật từ nơi Chúa. Chúng ta thấy ở trong chương trình giảng bài thì chúng ta có 3 phần nói về sự khía cạnh an ninh đời đời của người tin Chúa. Nguyên cả đoạn Roma đoạn số 8 thì nói về khía cạnh an ninh đời đời của người tin Chúa trong quyền năng của Thánh Linh, trong công việc của Thánh Linh. Chúng ta sẽ từ từ đi các phần chi tiết đó. Tôi muốn có 3 phần mà anh chị em thấy được trong giảng bài đó thì chúng ta ghi xuống. Nhưng mà như thường lệ chúng ta ghi xuống 3 phần nhưng mà chúng ta chỉ học được một phần thôi. Bây giờ chắc cũng không còn ai ngạc nhiên với chuyện này nữa. Nhưng mà chúng ta thấy khi đến với phần Kinh Thánh quá diệu vời và quá cao trọng, chúng ta cũng không muốn hối hả làm chi. Nhưng mà chúng ta muốn thấy được cái tiến trình suy nghĩ của sứ đồ Phaolô khi ông tới cái phần đầu tiên này, khía cạnh an ninh đời đời của người tin Chúa. Thì khía cạnh đầu tiên được đưa ra đó là chúng ta được tự do khỏi đoán phạt trong Đấng Christ. Chúng ta được tự do khỏi sự đoán phạt. Và trong Đấng Christ thì chúng ta có được sự tự do đó. Thứ hai, chúng ta được ban cho tế lễ chuộc tội từ nơi Đức Chúa Trời. Từ nơi Đức Chúa Trời, Chúa ban cho chúng ta tế lễ chuộc tội. Và thứ ba, chúng ta thấy có sự hoàn thành sự công chính của Đức Thánh Linh. Tức là Đức Thánh Linh làm hoàn thành cái sự công chính mà Chúa đòi hỏi. Chúng ta được hoàn thành sự công chính của Đức Thánh Linh. Nhưng mà chữ đầu tiên của câu số 1 trong đoạn số 8 này chúng ta thấy rất rõ ràng, đó là chữ cho nên. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Thì khi nói về chữ cho nên thì chúng ta phải nói là cho nên là sao? Nó phải nối kết với cái phần Kinh Thánh ở phía trước. Cho nên chúng ta nhìn vào trong đó và chúng ta nhớ lại cái bài học của chúng ta ở trong Roma đoạn số 7 từ câu số 14 tới câu số 25. Khi chúng ta nói rằng, thẩm định rằng đây là phần Kinh Thánh nói về cái kinh nghiệm của một người tin Chúa sống trong tiến trình nên thánh trước mặt Chúa. Thì chúng ta hiểu ngay đây là cái tiến trình nối kết với lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Tiến trình nên thánh của một người trong Chúa thì chúng ta biết rõ ràng là có nhiều cái lên, có nhiều cái xuống, có những thăng trầm, sự thất bại không phải là cái chuyện kinh nghiệm luôn luôn, cũng có lẽ cũng không phải là cái chuyện thường xuyên, nhưng là cái chuyện có mặt, có là cái kinh nghiệm xảy ra trong đời sống của người theo Chúa. Và vì chúng ta biết rằng chúng ta nhạy cảm với lại tội lỗi, cái sự tội lỗi có mặt trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tranh chiến với tội lỗi để thắng hơn, để trong cái tiến trình theo Chúa. Chúng ta biết rằng những cái sự thất bại trong đời sống này dẫn chúng ta hay là dạy chúng ta chạy lại đến với ân sủng của Chúa để mà không bị sai trật, vì chúng ta biết rằng ở ngoài Chúa thì không có cách nào để có sự thắng hơn với tội lỗi. Và cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học rồi thì dạy chúng ta một cái cách đáp ứng với lại sự thất bại trong đời sống của mình. Khi chúng ta phạm tội trong tiến trình theo Chúa, chúng ta thất bại, thì chúng ta thứ nhất là thẩm định trở lại, đó là trong tấm lòng của chúng ta thưa với Chúa rằng chúng con yêu luật pháp của Chúa. Như trong câu số 22, vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp của Chúa Trời làm đẹp lòng. Chúng ta nhấn mạnh rằng cái tấm lòng của chúng ta vẫn là thuộc về Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa. Và chúng ta tuyên xưng rằng tội lỗi mà chúng ta đã phạm là điều mà chúng ta muốn ghét bỏ. Đó không phải là cái chuyện mà chúng ta yêu mến, đó không phải điều chúng ta đeo đuổi. Đó là một cái sự sai trật trong đời sống mà thôi. Như trong câu số 15 nói rằng tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét. Đây là điều mà tôi ghét, tôi đã có làm nhưng mà tôi ghét cái điều đó, cho nên xưng nhận điều đó ra với Chúa. Rồi thưa với Chúa trong sự ăn năn, câu số 24 đó là khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thoát khỏi thân thể hay chết này. Chạy lại với Chúa để tìm thấy sự thương xót ở trong Chúa. Và cái câu trả lời là cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Đó là cái tiến trình của người theo Chúa trong đối diện với sự vấp phạm của mình. Đó là nhận biết rằng tấm lòng của tôi đeo đuổi Chúa, theo Chúa và muốn sống cho Chúa. Điều mà tôi làm là điều ngược lại với cái ước muốn đó, điều mà tôi ghét bỏ, và tôi xin điều đó ra với Chúa. Thưa với Chúa, xin có sự thương xót của Chúa và nắm lấy cái sự chiến thắng ở trong Chúa và sự ban cho của Ngài. Thì sứ đồ Phaolô trong sự dạy dỗ này ông đưa ra đó là trong cái tiến trình này chúng ta nhấn mạnh rằng luật pháp của Chúa là tốt lành. Chúng ta đeo đuổi cái sự mặc khải của Chúa bày tỏ ra trong lời của Chúa. Dù là cái tiêu chuẩn tuyệt đối chúng ta không thể nào tự đạt được, nhưng nó chỉ ra cho chúng ta điều tốt lành ở trong Chúa. Thứ hai, chúng ta nhận định và công nhận và hiểu biết rằng có tội lỗi vấn vương trong đời sống của mình. Tội lỗi nó nằm ở trong thân xác của mình. Trong khi mình còn sống trong thân xác này thì mình sẽ còn luôn luôn có sự tranh chiến với tội lỗi. Cho tới khi thân xác này được giải cứu, được cứu rỗi trong ngày của Chúa trở lại, hay là khi chúng ta qua đời. Nhưng mà cái sự tranh chiến đó chứng minh rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có một đời sống mới, chúng ta có một cái bản chất mới, đem lại trong chúng ta một cái sự sống mới. Và chúng ta sẽ thấy rằng càng ngày chúng ta càng nhạy cảm với tội lỗi hơn. Càng trưởng thành trong Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhạy cảm với cái sự có mặt của tội lỗi, càng ghét bỏ tội lỗi và càng thấy đau thương, thống hối mỗi lần mình phạm tội. Cho nên tiến trình của người theo Chúa không phải là càng ngày càng gần Chúa hơn thì càng ngày càng dễ dàng và càng thông thả, càng sướng hơn. Thì ra càng ngày càng theo Chúa bao nhiêu, gần Chúa bao nhiêu thì cái cuộc tranh chiến này càng ngày càng sâu đậm hơn, càng gay go hơn, càng khó khăn hơn. Không phải là mình phạm tội nhiều hơn, nhưng mà mình thấy tội nhiều hơn và mình nhạy cảm với tội nhiều hơn và mình ghét tội nhiều hơn và mình chạy lại với Chúa thường xuyên để xin sự thương xót của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói tội lỗi nó sẽ trở thành một cái gì gọi là quái dị, một cái gì không thuộc về mình nữa. Hồi trước khi tin Chúa đó thì tội lỗi làm mình có bản chất của tội lỗi, mình chỉ có thể phạm tội chứ mình không làm gì được khác hơn, không có điều gì mình làm mà có thể được đào lòng Chúa hết. Nhưng khi tin Chúa thì bản chất tội lỗi đã bị đóng đinh với Chúa trên thập tự giá, đã chết rồi. Nhưng mà cái tội lỗi vấn vương nó vẫn còn trong thân xác, nhưng mà nó bây giờ nó trở thành cái chuyện quái dị, nó trở thành cái chuyện lạ đời, cái chuyện bất bình thường, cái chuyện mà mình không chịu được nổi. Và càng gần Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng thấy cái sự bất thường quái dị của tội lỗi xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên mình ngạc nhiên mỗi lần mình phạm tội, chứ không phải là mình thấy cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, dù mình biết là mình có té ngã. Và người tin Chúa thì bởi vậy sống trong một cái sự trông đợi ngày Chúa trở lại. Thứ nhất là sự ngày Chúa trở lại trong vinh hiển, cho sự vinh quang của Chúa. Nhưng mà hiểu biết rằng ngày Chúa trở lại là ngày mà mình được giải phóng ra khỏi tội lỗi một cách toàn vẹn. Ngày đó là ngày mà thân thể hay chết này được cứu. Chúng ta đã đọc kỳ trước ở trong Roma đoạn số 8. Chúng ta đọc trong Corinth nhất đoạn số 15, trong Philip đoạn số 3 về cái sự Chúa sẽ thay đổi, biến hóa thân thể của chúng ta để trở thành sự không hay hư nát, toàn vẹn ở trong Chúa, không còn phạm tội nữa. Và chúng ta trong đợi ngày đó, nhưng mà trong cái tiến trình trong đợi ngày đó thì chúng ta tiếp tục sự tranh đấu của đức tin, tranh đấu ngược lại với tội lỗi, tranh đấu trong sự lên xuống của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô kết thúc phần Kinh Thánh trong đoạn số 7 thì sau khi ông nói là cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta, nếu mà ông chấm dứt ngay cái chỗ đó thì là mình cũng hiểu rằng như vậy là mình có sự chiến thắng rồi. Nhưng mà ông không chấm dứt như đó, ông trở lại với cái kết luận rằng như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Ông nói như vậy thì sao? Sau khi đã hiểu biết cái tiến trình theo Chúa thì mình làm gì? Mình chiến đấu càng thêm, mình ở trong cái tiến trình sẽ phải chiến đấu như vậy để tiếp tục theo Chúa. Cho nên cái chữ kế tiếp là chữ cho nên đó, nó là một cái sự nối kết hết sức là quan trọng. Tại vì nó nối kết ở trong một cái tiến trình theo Chúa, tiến trình tranh đấu, tiến trình lên xuống, tiến trình thất bại. Và tuyên bố rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào trong Đức Giêsu Christ. Và cái phần nối kết này nó nối kết ngay cả những cái đoạn kinh thánh phía trước đó nữa, về lễ đạo xưng nghĩa, sự cứu rỗi trong đức tin. Chúng ta sẽ nối kết với phần đó, nhưng mà ở đây đó là cái cao điểm của tin lành, và đây cũng là cái sứ điệp của tin lành. Sứ điệp tin lành nghĩa là sự tuyên bố rằng hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Đây là tinh túy của đạo Chúa, đây là cái lẽ thật mà chúng ta làm neo để sống. Nhưng mà hơn nữa, nó phải là điều xoáy động trong đời sống của chúng ta, nó phải là cái kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta. Và ở đó là nó dẫn tới cái sự an ninh đời đời của người tin Chúa. Chúng ta bước vào đầu tiên, về cái điểm đầu tiên là tự do khỏi sự đoán phạt trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ đọc hai câu, nhưng mà chúng ta hôm nay chỉ ở trong câu thứ nhất mà thôi. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào trên những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Điểm ở đây là một câu tuyên bố hết sức là thẳng thắn, hết sức là mạnh mẽ, hết sức là trực tiếp. Không có gì khó hiểu về trong cái câu này, nhưng mà khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì cái âm hưởng hay là cái áp dụng của từng phần nối kết với chúng ta thì hết sức là mạnh mẽ, và đòi hỏi một cái chỗ nhảy vọt đức tin của chúng ta để bước vào trong cái kinh nghiệm mà sứ đồ Phaolô đang trình bày ở đây. Nhưng mà cái ý niệm hay là lẽ thật rất là rõ ràng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Nhưng mà khi chúng ta nhớ rằng sách Roma thì bắt đầu với sự đoán phạt, bắt đầu với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 là những đoạn kinh thánh nói về sự đoán phạt. Chúng ta mở đầu với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, bây giờ bày tỏ ra với tất cả những sự không tin kính trong thế giới này. Rõ ràng là cái lẽ đạo của tin lành nó phải bắt đầu với cái sự đoán phạt, nó phải bắt đầu với tình trạng tội lỗi của con người, sự hư mất của con người, sự đoán phạt tội lỗi của con người, sự hư mất của con người. Tất cả những điều đó nó được là cái căn bản để hiểu biết về đức tin ở trong Chúa. Nhưng mà cái câu này nó nói là tất cả những điều đó bây giờ để qua một bên, tất cả những sự đoán phạt, tất cả những cái sự lo sợ, tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái điều sợ hãi về sự đoán phạt, về cơn thịnh nộ của Chúa, bây giờ để hết qua một bên. Vì sao? Vì hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào trong những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Cho nên chúng ta nói rằng đoạn số 8 là cái đoạn cao điểm của tin lành, tại vì nó là một câu tóm tắt, nó tóm tắt tất cả những cái sứ điệp trước đó, ngay cả trong cái tiến trình tranh đấu với tội lỗi để được nên thánh trong đoạn số 7, kết thúc lại trong một câu hết sức là thâm thúy và mạnh mẽ, đó là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào trong Đức Giêsu Christ. Nhưng mà nó đoạn số 8 thì mở đầu với cái câu là chẳng còn sự đoán phạt nào ở trong Đức Giêsu Christ, thì kết thúc bằng cái câu là chẳng có sự phân rẽ nào khỏi tình yêu thương của Chúa. Thì chúng ta thấy là cái tiến trình của sự an ninh đời đời của người tin Chúa nó nằm ở trong cái khía cạnh đó. Thứ nhất là chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Rồi chúng ta tới cái phần cuối đó là chẳng có sự phân rẽ nào khỏi Đức Giêsu Christ. Để chúng ta nhảy vọt xuống đó, rồi chúng ta đọc từ câu số 37, chúng ta sẽ thấy đó là trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thật ra phần kinh thánh này có hai, giống như là hai cái bookend thì nó hai cái để mà thẩm định. Thứ nhất đó là chẳng có sự đoán phạt, thứ hai là chẳng có sự phân rẽ. Chẳng có sự đoán phạt nào trong Đức Giêsu Christ, và chẳng có sự phân rẽ nào ra khỏi tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Vì thế cái chữ cho nên này hết sức là quan trọng, tại vì cái chữ cho nên này nó móc nối với là cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, hay là cái hoàn cảnh của những người đứng trong đức tin đối diện với lại sự đoán phạt, hay là những người đang bước đi trong tiến trình nên thánh, thất bại lên xuống, đối diện với sự đoán phạt. Thì cái câu cho nên này hết sức là quan trọng. Chúng ta muốn nối kết trước hết là với cái lẽ đạo của sự xưng nghĩa, lẽ đạo của sự cứu rỗi là như thế nào, là hiện tại bây giờ không còn sự đáng phạt nào ở trong Đức Giêsu Christ. Tại vì Kinh Thánh như chúng ta nói, mở đầu với sự đáng phạt, mở đầu giới thiệu con người hay là giới thiệu tin lành của Đức Giêsu Christ thì giới thiệu trong sự đáng phạt của cơn thành nộ, và Kinh Thánh tuyên bố rằng tất cả mọi người ở trên thế giới này từ trước cho tới bây giờ không thiếu một ai trong lịch sử của con người đều ở dưới cơn thành nộ của Chúa Trời, đều dưới sự đáng phạt của Chúa, và nói rằng họ là đối tượng của sự đáng phạt của Chúa, đối tượng của cơn thành nộ của Chúa. Tất cả mọi người vì đã phạm tội, tất cả mọi người đều thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, cho nên ở dưới sự đáng phạt của Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh mà chúng ta thường xuyên đến và nói rõ về điều đó là ở trong Ephesians đoạn số 2. Chúng ta dở trở lại để thấy được cái tóm tắt cái tình trạng này, tình trạng của sự đoán phạt ở trên tất cả mọi người. Và nó là bắt đầu cái lẽ đạo tin lành phải hiểu biết điều này, để mà có thể hiểu được cái sự không còn đoán phạt thì chúng ta phải biết rằng tất cả mọi người đều ở dưới cơn thành nộ, ở dưới cơn đoán phạt của Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Chúng ta là con của sự thành nộ, chúng ta thuộc dưới sự xét đoán của Chúa. Và ở đây tóm tắt cái tình trạng của chúng ta, để tôi tóm tắt cách nhanh chóng để chúng ta thấy là tại sao chúng ta tất cả đều dưới cơn thành nộ của Chúa, tại sao tất cả đều xứng đáng sự đoán phạt của Chúa. Trước hết thì nó là chúng ta sống trong tội lỗi và lầm lỗi và tội ác, chết trong tầm tội lỗi và tội ác. Thì nói rằng chúng ta sống ở trong tội lỗi, chúng ta chết ở trong tội lỗi, chúng ta không có cái khả năng nào để chống nghịch tội lỗi, vì cái sự ô uế gian ác nó nằm trong lòng chúng ta. Nó là cái định nghĩa của chúng ta, nó là bản chất của chúng ta. Chúng ta bị làm ô uế bởi tội lỗi, chúng ta bị thống trị bởi tội lỗi. Chúng ta không có cách nào để mà ngăn ngừa tội lỗi, chống lại tội lỗi. Tất cả những gì mình làm đều là tội lỗi hết. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi. Cho nên tội lỗi nó giống như là một cái căn bệnh trong tấm lòng, mình mắc căn bệnh đó rồi không cách nào chữa được, nó chỉ dẫn tới sự chết mà thôi. Thì sư đồ Phaolô nói chúng ta trước hết là ở dưới cái sự ô uế gian ác của tội lỗi. Rồi thứ hai thì ông nói là chúng ta không phải chỉ là ở dưới sự ô uế gian ác của tội lỗi, không có cách nào thắng hơn chống nghịch tội lỗi, chúng ta thờ phượng Satan. Chúng ta thờ phượng Satan, mà nó thờ tôi đâu có thờ phượng Satan. Ông nói rõ ràng những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hiền hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta bị chủ động bởi Satan, chúng ta ở dưới quyền của Satan, chúng ta thuộc về Satan, và Satan và quỷ sứ của nó đô hộ chúng ta, chủ động chúng ta, cai trị chúng ta. Trong sự suy nghĩ của mình, trong cảm xúc của mình, trong ý định, ý chí của mình, trong điều mình đeo đuổi ham muốn, ngay cả điều mà Chúa Giêsu khi Chúa nói về những người không tin Chúa thì Chúa nói là các ngươi bởi cha của mình là ma quỷ sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Chúa nói là những người mà không thuộc về Chúa là con cái của ma quỷ và làm nên cái sự ưa muốn của ma quỷ. Ma quỷ muốn cái gì là mình làm cái đó. Mình không nghĩ là mình như vậy, mình không thấy mình như vậy, nhưng mà Kinh Thánh chỉ ra đó là tại sao có sự đoán phạt. Tại vì mình là thuộc về ma quỷ, làm theo ý muốn của ma quỷ, là con cái của ma quỷ, thờ phượng ma quỷ, chống nghịch lại với Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta bất quá là lao khổ và buồn thảm. Tất cả những cái điều của chúng ta thì Kinh Thánh nói là sống trong sự hư mất hư không. Trong đoạn Roma đoạn 8 câu 20 thì nói rằng bắt phục bởi sự hư không, nghĩa là đời sống của chúng ta không có ý nghĩa gì nữa. Ở ngoài Chúa thì tất cả mọi điều chúng ta sống đều là vô nghĩa, đều là vô ích và đều là sự thất bại và đau khổ mà thôi. Đời sống không có mục đích, đời sống không có giá trị, đời sống là cái sự đeo đuổi của cái chuyện mất đi, chuyện tạm thời, hết lo hết chuyện này tới chuyện kia, chạy đuổi hết cái bóng này tới bóng nọ, sống trong cái thời gian giới hạn của mình rồi chết, rồi để đối diện với một cái sự xét đoán chắc chắn mà đến. Cho nên đời sống vô nghĩa, đời sống đầy sự đau khổ, đời sống đầy sự hư không. Để làm gì? Để hướng đến một cái tương lai đời đời ở trong sự đoán phạt, đó là hỏa ngục. Và Kinh Thánh nói rằng đó là cái sự thuộc về con người. Đó là cái sự xứng đáng cho con người. Tại vì vì tất cả mọi người đều ngậm miệng trước mặt Chúa ở dưới cái sự xét đoán này. Vì Kinh Thánh nói ở trong Roma đoạn 3 câu 20 19-20 thì nói rằng miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào theo luật pháp mà được xưng công bình. Nghĩa là tất cả mọi người nhận biết rằng cái sự đoán phạt này là công chính, cái sự đoán phạt này là chắc chắn, là rõ ràng. Cho nên ở trong cái sự hiểu biết đó, thì bây giờ tự nhiên lời tuyên bố của đoạn 8 câu 1 như xé vào một cái bom nổ kinh khủng ở trong cái màn đêm tối đó, là cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Nghĩa là cho nên với tất cả những cái sự hiểu biết của con người đầy tội lỗi ở dưới trong sự gian ác, trong bản chất tội lỗi đó, ở dưới quyền cai trị của ma quỷ, ở trong đời sống vô nghĩa không đâu đi đến cái sự hình phạt đời đời ở trước mặt Chúa ở trong tội lỗi, thì sao? Thì lại có một cái sự thay đổi toàn vẹn, hoàn toàn tuyên bố rằng không còn có sự đoán phạt nào ở trong Đức Giêsu Christ. Cho nên đây là một cái tin mừng rất lớn, và tin mừng nói rằng mặc dầu như vậy, mặc dầu hiểu rằng anh em ở trong cái tình trạng tội lỗi, anh em ở dưới quyền kẻ trị của Satan, anh em ở trong đời sống vô nghĩa, anh em đứng ở trong sự đoán phạt của hỏa ngục, thì nếu ở trong cái tình trạng đó, thì đáng lẽ chúng ta nói thì như vậy là đời sống của chúng ta thôi rồi, coi như xong rồi, bây giờ cũng như đời đời không còn có hy vọng nào nữa. Thì tin lành của Đức Chúa Trời tuyên bố ở trong cái câu tóm tắt này, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Nghĩa là không có sự đoán phạt nào, dầu biết rằng có sự vi phạm luật pháp Chúa, có cái tình trạng tội lỗi trong tấm lòng, có cái sự hư mất trong đời sống, có cái sự vô nghĩa trong sự đeo đuổi mục đích, tất cả những điều đó cộng lại, thì có một cái chỗ mà sự ban cho của Chúa đem đến là không có cái sự đoán phạt cho những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa. Cái chữ không có, chẳng còn, đây là cái chữ rất là mạnh. Ở trong nguyên bản thì có nhiều cái cách để nói không. Thì sứ đồ Phaolô chọn một cái chữ nó là không, không bao giờ không. Không bao giờ đó, cái kiểu mà nhấn mạnh đó, không đó. Nghĩa là chắc chắn đời đời không có cái chuyện này xảy ra, ngàn năm không thể xảy ra, nghĩa là bất cứ cái gì chắc chắn là không xảy ra. Mình tiếng Việt thì mình cũng không biết nói làm sao, nhưng mà tiếng Anh thì nó có nhiều cách đó. Over my dead body, nghĩa là absolutely not, tất cả những khía cạnh đó, sứ đồ Phaolô dùng một cái chữ nói là hiện nay không, chẳng còn có sự đoán phạt nào thì những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Đó là điều chắc chắn của tin lành của Đức Chúa Trời, điều chắc chắn của sự cứu rỗi, sự chắc chắn của sự sinh nghĩa. Đó là có một sự thay đổi hoàn toàn. Đáng lẽ trừng phạt, đáng lẽ vào trong hỏa ngục, đáng lẽ chắc chắn bị hư mất, đáng lẽ ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, thì sao? Thì bây giờ không còn sự đoán phạt, không còn đoán phạt gì hết trong Chúa. Cái chữ đoán phạt này là cái chữ dịch rất là hay của tiếng Việt. Tại vì trong nguyên bản không phải là cái chữ xét xử, xét đoán mà thôi, nhưng có cái chữ phạt ở trong đó, nghĩa là nó nhấn mạnh về cái điều tiếp theo sau khi mình xét một người là đã vi phạm, đã phạm tội, đã lên án rồi, thì cái hành động kế tiếp là phạt, đem vào cái sự xử phạt đó. Thì tiếng Việt mình dịch cả hai đó là xét đoán và phạt vạ đó, thì nó có hai cái chung lại với nhau, thành ra chữ đoán phạt nó nắm lấy cái ý nghĩa đây. Thì Kinh Thánh nói rằng chẳng có sự xét đoán cũng chẳng có sự phạt vạ ở trong những người thuộc về Chúa ở đây. Chúng ta sẽ nối kết với phần áp dụng kế tiếp. Nhưng mà đó là cái chữ cho nên nối kết với lại lẽ đạo cứu rỗi, lẽ đạo sinh nghĩa. Nhưng mà chữ cho nên này, như mình vừa nói xong, nó nối kết với lại cái tiến trình nên thánh, tiến trình tranh đấu với lại tội lỗi ở trong câu trong đoạn số 7, từ câu số 14 tới câu số 25. Và đây là một cái sự nối kết không kém quan trọng, nhất là trong cái kinh nghiệm của chúng ta, thì kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta, đây là cái chỗ mà chúng ta thường xuyên vấp phạm, hay là chúng ta thường xuyên sai trật, không đứng đúng cái chỗ này. Thì ở đây cái sự tuyên bố rằng, vậy thì như vậy, ở trong câu số 25 của đoạn số 7, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Ông nói như vậy thì trong cái tiến trình này tôi sẽ có cái sự tranh đấu luôn luôn. Tôi sẽ có sự tranh đấu ở trong tấm lòng của tôi muốn theo luật pháp Chúa, muốn làm trọn luật pháp Chúa, muốn đeo đuổi ý muốn của Chúa. Nhưng mà tôi làm không được, tôi làm thiếu, tôi làm không xong. Tôi thấy quá dễ để mà phạm tội, tôi thấy quá khó để làm trọn luật pháp của Chúa. Tôi thấy cái sự tranh đấu này xảy ra luôn trong đời sống của tôi. Thì sao? Thì Kinh Thánh tuyên bố thì cho nên, với tất cả cái sự hiểu biết đó, với cái kinh nghiệm đó, hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giê-xu Christ. Cái sự nối kết với cái sự không đoán phạt đối với cái tiến trình cứu rỗi thì mình thấy dễ hiểu. Tại vì mình biết rằng nơi thập tự giá thì Chúa đã chết thay cho mình, cái tội mình đáng lẽ mình phải trả thì Chúa trả cho mình. Cái gánh mà mình đáng lẽ phải gánh lấy sự đoán phạt thì Chúa gánh lấy cho mình. Cho nên không xuống địa ngục nữa, được cứu rỗi, không còn bị Chúa phạt nữa, nhưng mà được lên thiên đàng. Mình hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ trong cái tiến trình là khi mình đã theo Chúa rồi, bây giờ mình tin Chúa rồi, bây giờ mình lên mình xuống, mình phạm tội lên xuống thì làm sao? Thì Kinh Thánh tuyên bố thì chẳng có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa. Và đây là điều mà mình cần phải hiểu, bởi vì nó, như tôi nói, đây là cái điểm mà mình thường sai trật luôn. Và cái lẽ đạo của sự chẳng có sự đoán phạt, chẳng có sự trừng phạt nào đối với những người ở trong Chúa, ngay trong cái tiến trình lên xuống của thuộc linh. Cho nên mình muốn nhìn vào trong cái tiến trình đó. Thì tiến trình thuộc linh thì chúng ta đã học trong hai lần trước, thì đó là một cái sự tăng tiến vào trong sự càng ngày càng giống Chúa hơn, càng ngày càng nên thánh hơn. Nhưng mà nó luôn luôn gặp những cái sự thất bại mà Phaolô nói đến. Ba điều mà chúng ta nói là ông than vang, ba cái bài bi ca mà ông đưa ra là ông đau khổ, ông thống hối vì ông thấy được cái tình trạng kinh khủng của mình. Càng đi với Chúa bao nhiêu, càng tranh đấu với tội lỗi bao nhiêu thì ông càng thấy đau thương hơn, thất bại hơn, càng thấy nhạy cảm với tội lỗi, càng thấy ghét bỏ tội lỗi và càng thấy ghê gớm mình. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể này? Thì ông nói về sự dễ dàng để thực hành điều sai trật, chúng ta nói sự tranh đấu để thực hành điều đúng, sự xung khắc với tội lỗi vân vương. Chúng ta muốn trở lại với cái kinh nghiệm của ông và cái kinh nghiệm của mỗi chúng ta, thì để chúng ta hiểu cái chữ cho nên trong câu 1 của đoạn 8 này, nó cho nên sao? Đây là những điều xảy ra cho nên. Những điều xảy ra là những điều gì? Câu số 14. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Ông nói là tôi làm không được cái điều mình muốn, mà tôi làm điều sai trật. Câu số 18. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Cho nên, nối kết lại, rồi trong câu 21, vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì làm điều dữ dính dấp theo tôi. Cho nên, vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng mình, nhưng tôi cảm biết rằng trong chi thể mình có một luật khác trao chiến với trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tội cho luật pháp tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi. Cho nên, mình bắt đầu thấy cái câu cho nên này rất là quan trọng, phải không? Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cho nên, như vậy chính mình tôi phải lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, như lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giê-xu Christ. mình phải hiểu cái chữ cho nên này. Cái kinh nghiệm của người theo Chúa trong tiến trình thuộc linh, trong tiến trình nên thánh là một cái sự tiến trình của một sự xung khắc ở trong đời sống. Như mình nói, sự tranh chiến này nó sẽ là sự tranh chiến luôn luôn cho đến khi Chúa trở lại. Nó sẽ không ngừng trong đời sống của người theo Chúa, vì mình vẫn còn ở trong thân thể này. Càng ở trong còn bao ở trong thân thể này bao lâu thì sẽ còn ở trong cái sự tranh chiến đó bấy lâu. Và ở trong cái sự tranh chiến này thì như chúng ta thấy là có sự thất bại. Không phải là mình thất bại thường ngày càng ngày càng thêm, hay là mình phạm tội càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà mỗi lần phạm tội thì mình nhạy cảm hơn. Mỗi lần thất bại thì mình đau khổ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã gần Chúa hơn. Mình nhạy cảm với tội lỗi, mình ghét bỏ tội lỗi, mình chống nghịch tội lỗi. Và mình thấy ghê tởm tội lỗi tới nỗi bây giờ cái sự đau thương của mình trong cái vấn đề tranh đấu với tội lỗi nó càng ngày càng sâu đậm, càng nhiều hơn. Người theo Chúa là người càng ngày càng tranh đấu, cam go hơn, thống khổ hơn, và cái người nhận biết rằng mình cần Chúa hơn, thì cái giải đáp cho người đó, cái câu trả lời cho người đó, cái để có thể tiếp tục trong sự tranh đấu là gì? Là phải cẩn thận hơn, phải ráng sức hơn, phải cố gắng nhiều hơn, phải nhạy cảm hơn, phải nó cái câu trả lời là gì? Là hiện nay chẳng còn sự đáng phạt nào trong những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Tức là không có cái sự mâu thuẫn giữa câu 24 của đoạn 7 và câu số 1 của đoạn số 8. Câu số 24 là khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Và câu đó nối kết là cho nên hiện nay chẳng còn có sự đáng phạt nào ở trong Đức Giêsu Christ. Đáng lẽ là khốn nạn cho tôi phạm tội quá nhiều, cho nên nếu mà tôi không ra khỏi tình trạng đó, tôi không cố gắng hơn, tôi không giải quyết chuyện đó thì sẽ có sự trừng phạt, sẽ có cái kỷ luật. Nhưng mà không, cái kết luận nó hoàn toàn khác. Cho nên sứ đồ Phaolô nói cái chữ cho nên này nó được ban cho ở trong cái ánh sáng của một người đang tranh đấu tội lỗi, đang tranh chiến và đang gặp nhiều thất bại, đang lên xuống, đang thấy rằng đời sống của mình vẫn còn dễ dàng, quá dễ dàng để phạm tội và quá khó để làm trọn luật pháp Chúa. Thấy rằng trong đời sống của mình cái sự tranh chiến này nó vẫn còn tiếp tục lâu dài, có mặt của tội lỗi nó vẫn còn hoài trong đời sống. Dầu rằng mình yêu mến luật pháp Chúa và muốn làm luật pháp Chúa, nhưng mà cái luật pháp của tội lỗi bắt mình làm phu tù của tội lỗi nó vẫn còn tranh chiến trong mình. Thì sứ đồ Phaolô nói tất cả những điều đó là cái nối kết, và cái nối kết cho một cái điểm chính yếu là sao? Là chẳng còn sự đáng phạt nào trong Đức Jesus Christ. Ông nói là có một điều mà anh chị em phải biết trong tiến trình theo Chúa, với tất cả những cái cố gắng lên xuống của anh chị em trong những cái tiến trình tranh đấu của anh chị em, một điều anh chị em phải biết. Hãy biết điều gì vậy, sứ đồ Phaolô? Ông nói điều này phải biết mới có thể sống tiến trình nên thánh được, điều này phải biết mới có thể tranh đấu trong chiến trận thuộc linh được. Điều gì về sứ đồ Phaolô? Điều này hiện nay chẳng còn có sự đáng phạt nào trong những kẻ Đức Giêsu Christ. Cho nên cái lẽ thật này nó nằm một cái căn bản, nó thiết là một cái căn bản hết sức là quan trọng để chúng ta có thể theo Chúa, để chúng ta biết rằng cách nào để sống trong Chúa. Bởi vì chúng ta hiểu vấn đề là khi chúng ta theo Chúa và khi chúng ta phạm tội thì thứ nhất là lương tâm mình nó cáo trách mình liền, lương tâm mình nó lên án mình liền. Rồi sau đó thì Satan sẽ là kẻ lên án, nó sẽ là kẻ kiện thưa mình, nó sẽ ra trước tòa với Chúa kiện mình liền. Thấy chưa, trí nó làm vậy. Nó hôm qua nó nói láo, hôm trước nó nổi giận, nội nó chửi tục nghĩa là đủ thứ cái gì đó mà nó không nói ra miệng, nói trong lòng, là cái gì đó là kiện tụng mình cũng biết điều đó, là mình thấy điều đó. Rồi luật pháp Chúa đưa ra cái xác minh rất là rõ ràng, đó là đã làm thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đã không làm trọn cái tiêu chuẩn của Chúa, đã sai trạch với Chúa, đã thay thế Chúa ở trong đời sống, cho nên đã phản loạn với Chúa, nghĩa là đưa ra tất cả những cái hết sức là rõ ràng. Thì chúng ta phải đối phó làm sao? Thì sứ đồ Phaolô nói là vấn đề là không phải là luật pháp chỉ ra mà thôi, vấn đề là tội lỗi ở trong lòng. Và tội lỗi dẫn mình đi trong cái con đường sai trật, hướng mình về con đường sai trật đó. Và khi mình sai trật rồi thì thì luật pháp lên án mình một cách hết sức là rõ ràng ở dưới ánh sáng của lời của Chúa. Thì như vậy mình nghe được hai cái tiếng nói hiện tại ở trong đời sống của chúng ta, tiếng nói của luật pháp và tiếng nói của phúc âm. Tiếng nói của luật pháp thì nói rằng chúng ta là người yếu đuối, chúng ta là người thất bại, và chúng ta là người đáng tội. Nói về sự yếu đuối là đáng lẽ là không phạm tội mà cứ ngã phạm tội hoài. Thất bại là đáng lẽ phải làm thành đạt được tiêu chuẩn của luật pháp Chúa thì lại cứ thất bại luôn, cho nên xứng đáng để bị lên án, xứng đáng để mà đắc tội. Cho nên luật pháp Chúa thì nói rằng yếu đuối, thất bại và đắc tội. Thì trong khi đó thì sứ điệp của Tin Lành thì nói rằng mình là người được yêu thương, mình là người được cứu rỗi và mình là người được an ninh. Thì mình nói và không có cái sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa. Thì bây giờ mình làm sao để sống với cả hai cái điều đó, làm sao để mà nối kết với cả hai điều đó. Thì đó là cái tiến trình từ trong đoạn số 7 đến trong đoạn số 8. Luật pháp Chúa sẽ tuyên bố ở trong cái sự đo lường trên đời sống của chúng ta, đó là chúng ta yếu đuối, chúng ta thất bại và chúng ta đáng tội. Thì chúng ta không từ chối điều đó, chúng ta không từ khước điều đó, chúng ta nói rằng rõ ràng là điều đó thực sự trong đời sống chúng ta. Khốn nạn cho tôi ở trong một cái thân thể hay chết này, thì đây là điều rõ ràng. Nhưng mà Sư Đồ Phaolô nói, nhưng mà phải cái cách đối diện là sao? Phải nghe tiếng của tiếng phúc âm. Không phải chỉ nghe cái tiếng luật pháp thôi, nhưng mà phải nghe cái tiếng nói của phúc âm, nghe cái lẽ đạo của phúc âm. Và tiếng phúc âm tuyên bố rằng chúng ta là những người được Chúa thương, là những người được Chúa cứu và những người Chúa bảo toàn an ninh cho trọn vẹn trong đời sống. Hiện nay không có sự đoán phạt nào trong những người thuộc về Chúa. Thì mình mới hỏi là như vậy thì lúc nào mình mới có thể đạt được cái chỗ bình an ở trong phúc âm? Lúc nào mình mới có thể đứng vào cái chỗ là tôi là người được yêu thương, tôi là người được cứu, tôi là người được bảo toàn? Có phải có một cái mức độ nào đó, một cái chỗ nào đó mà tôi phải thành công bao nhiêu ở trong Chúa, tôi phải thắng hơn tội lỗi bao nhiêu? Thì Sư Đồ Phaolô nói sao? Có một cái chữ anh em phải nhớ, có một chữ anh em phải biết. Cho nên hiện nay, cho nên bây giờ, ngay bây giờ trong cái chỗ mà anh em đang lên xuống thất bại đó, bây giờ là cái kinh nghiệm này. Bây giờ hiện tại chẳng còn có sự đoán phạt nào trong những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Không phải là ngày mai, cũng không phải là chuyện quá khứ xa vời, hay không là cái chuyện tương lai. Sư Đồ Phaolô nói là tôi đang nói về một cái sự thực hữu hiện tại, trong cái thời điểm bây giờ, trong cái kinh nghiệm hiện tại, ngày tháng của anh em hiện bây giờ. Đây là cái chỗ mà lời Kinh Thánh nói, và đây là cái chỗ mà căn bản của phúc âm phải tới. Hiện tại, hiện nay, bây giờ không có sự đoán phạt, không có sự trừng phạt cho anh em là những người ở trong Đức Giêsu Christ. Thật ra cái chữ bây giờ nó quan trọng lắm. Ông không có nói là anh em có cái kinh nghiệm hồi trước tin Chúa, anh em hồi đó, sau đó, hay là có những kinh nghiệm mà mình kể lại thì mình kể lại với nhiều sự hãnh diện hay là nhiều sự vui mừng, nhưng mà chuyện nó xảy ra 10 năm trước, 20 năm trước. Ông nói không, mấy chuyện đó không phải là cái căn bản để mà đo lường cái kinh nghiệm của mình bây giờ. Ông cũng không nói là tôi đang nói về một cái tiến trình tương lai là sau khi anh em đã trưởng thành hơn, anh em hầu về Chúa nhiều hơn, anh em kinh nghiệm trong Chúa nhiều hơn, không, cũng không phải cái chuyện đó. Ông cũng nói là cũng không phải là tôi nói tới cái tình trạng lúc mà Chúa đến để giải cứu chúng ta ra khỏi thân thể này, sự cứu rỗi thân thể, tôi cũng không nói cái chuyện đó. Chắc chắn điều đó sẽ tới, chắc chắn cái vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng mà cái vấn đề hiện bây giờ anh em phải nhận biết làm sao, hiện ngay trong giờ phút này, trong khi anh em ngồi đây, anh chị em ngồi đây, thì có một cái sự thực hữu rõ ràng xảy ra, một điểm mà anh chị em phải kinh nghiệm, đó là hiện nay ngay bây giờ, trong cái chỗ đứng hiện tại của anh chị em, trong chỗ mà Chúa nhìn anh chị em, trong chỗ mà chúng ta đứng đối diện với Chúa, hiện bây giờ không có sự đoán phạt nào. Chúng ta đang đứng một cái chỗ không có sự đoán phạt nào. Mình nói cái này cũng nghe thì được, nhưng mà sao khó hiểu mà khó kinh nghiệm kinh lắm. Tại vì đây là cái chỗ đứng của đức tin mà. Sư Đồ Phaolô nói đây là cái tình trạng thật hiện tại. Đây là điều mà Chúa ban cho hiện tại. Đây là cái chỗ mà phúc âm của Chúa đã bày ra một cái kinh nghiệm cho chúng ta để được nối kết, để được sống động. Đây không phải là cái chuyện tưởng tượng, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm hiện tại phải có. Nó giống như là cái kinh nghiệm của người người trộm cướp và treo thân trên thập tự giá với Chúa Giêsu đó, thì ông nói là hôm nay xin nhớ đến tôi khi thầy về nước của Chúa. Thì Chúa nói sao? Chúa nói hôm nay, Chúa nói bây giờ, Chúa nói hiện tại trong cái kinh nghiệm này, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Thì sứ đồ Phaolô nói là ngay bây giờ trong cái tình trạng hiện tại của anh em không chờ tới ngày mai, anh em không chờ phải tốt hơn, anh em không chờ phải thành đạt hơn, anh em không chờ phải giống Chúa hơn. Hiện tại bây giờ trong cái chỗ đứng của anh em không có, chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì cái câu hỏi của chúng ta là mình có nhận được điều đó không? Mình đang ở trong cái tình trạng nào, cái cảm giác nào, mình đang ở trong cái thái độ nào khi mình đứng đối diện với Chúa, khi mình đứng đối diện với sự thất bại trong đời sống của mình, khi mình nhìn thấy tội lỗi trong đời sống của mình. Mình có nhận biết rằng đây là điều Chúa dạy và đây là điều Chúa muốn cho chúng ta thấy hiện nay bây giờ không có sự đoán phạt cho chúng ta. Nhưng mà nó có một cái điều kiện, không phải ai cũng có thể nói rằng chẳng có sự đoán phạt trên tôi. Tại vì sứ đồ Phaolô nói là cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Tức là cái điều kiện là đây là điều phải có là ở trong Đức Giêsu Christ. Thì rõ ràng đây là một cái sự phân biệt, là có những người ở trong Đức Giêsu Christ và có những người ở ngoài Đức Giêsu Christ. Những người ở trong Đức Giêsu Christ thì hiện nay và tất cả đời đời không có sự đoán phạt, dầu là họ đã là người gian ác ở trong tội lỗi, họ đã thuộc về Satan, ở dưới quyền của Satan, họ đã sống một đời sống vô ích đến sự hư không, họ đã đối diện với sự thành nộ của Đức Chúa Trời xét đoán để đi vào trong địa ngục. Nhưng ở trong lẽ thật của Phúc Âm, vì họ bây giờ đứng trong Đức Giêsu Christ, vì họ thuộc về Đức Giêsu Christ, cho nên không còn có sự đoán phạt. Với những người ở ngoài Đức Giêsu Christ thì sao? Chắc chắn còn sự đoán phạt. Chắc chắn luôn luôn còn sự đoán phạt. Rồi nói những người mà theo Chúa, những người theo Chúa lên xuống thất bại, lên xuống thất bại, lên xuống thất bại. Thì mình nói như vậy thì Chúa phạt chứ. Như vậy là mình đã không theo Chúa hết lòng, là mình thất bại luôn luôn. Thì những người theo Chúa thực sự trong tấm lòng thì sao? Thì không có sự đoán phạt. Hiện nay không có sự đoán phạt cho những người đó. Và những người ở trong Chúa là như thế nào thì chúng ta đã học rồi. Tôi muốn nhắc lại điều đó. Chỉ cần đọc lại ở trong Roma đoạn số 6 từ câu số 3 trở đi. Chúng ta đọc từ câu số 8 thì chúng ta được nhắc lại đó là đây là sự hiệp nhất ở trong Chúa. Đây là đức tin mà khi chúng ta tin Chúa thì Đức Chúa Trời đặt để chúng ta vào trong sự hiệp một với Chúa Jesus Christ. Và điều gì xảy ra cho Đức Jesus Christ thì xảy ra cho chúng ta là những người trong đức tin được hiệp nhất với Đức Jesus Christ. Anh em hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đã điều chịu phép báp têm trong Đức Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết ngày sau. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi đều bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Thì rõ ràng ở đây nó cái sự hiệp một với Chúa là chúng ta được Đức Chúa Trời trong quyền năng của Chúa. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Đức Giêsu Christ thì Chúa đặt chúng ta vào trong Đức Giêsu Christ, vào trong sự chết với Chúa, trong sự sống lại với Chúa. Cho nên khi Chúa chết chúng ta chết, khi Chúa sống lại chúng ta sống lại. Và ở trong cái chỗ đứng đó thì chúng ta hoàn toàn đứng được đem ra khỏi sự đoán phạt. Một cái chỗ đứng ở trong Đức Giêsu Christ không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đức Giêsu Christ nữa. Thì điều đó chúng ta hiểu được, đó là tội lỗi chúng ta đã được tha thứ rồi, đã được trả giá rồi, không còn sự đoán phạt nữa. Nhưng mà có một chỗ nữa để chúng ta thấy được, đó là cái chỗ đứng ở trong Đấng Christ là chỗ đứng ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Ở trong sách Roma có ba cái chữ cho nên quan trọng, ba cái chữ therefore quan trọng, nối kết những cái điểm mốc của lãnh đạo Chúa mà sứ đồ Phaolô trình bày, tức là trong đoạn 5 câu 1, đoạn 8 câu 1 và đoạn 12 câu 1. Đoạn 5 câu 1 thì nối kết về cái công việc cứu rỗi của Chúa, thì chúng ta dở lại và chúng ta sẽ thấy. Sứ đồ Phaolô nói trong đoạn 5 câu 1 thì nói là vậy, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin chúng ta được sao? Được đem vào trong ơn này, tức là ơn sủng của Chúa và ơn mà hiện chúng ta đương đứng vững. Tức là trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được đem vào một cái chỗ gọi là chỗ của ân điển Chúa, một cái chỗ ơn sủng Chúa, và ở trong ơn đó, chỗ chúng ta đương đứng vững, đó là cái chỗ chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Nghĩa là ở trong Chúa Giêsu, nghĩa là đứng trong ơn sủng Chúa, đứng ở trên cái căn bản của ân điển Chúa. Chúng ta được đem vào trong một cái ơn, mà trong cái chỗ ơn đó là chỗ mà chúng ta được đứng vững. Cho nên cái vấn đề quan trọng không phải là chúng ta làm gì, hay chúng ta thành đạt được bao nhiêu, hay là chúng ta thất bại hay là thành công ra như thế nào, nhưng là chúng ta thuộc về ai và chúng ta đang đứng chỗ nào. Chúng ta thuộc về Chúa Jesus Christ, chúng ta được hiệp một với Chúa Jesus Christ, chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ thì chúng ta được đứng ở trong ân điển của Chúa, nơi mình gọi là cái vùng an toàn của ân điển Chúa, đứng trong vùng đó, đứng trong chỗ đứng đó, đứng trong cái khía cạnh chu vi đó thì sao? Thì không có sự đoán phạt nào cho tất cả những người đứng trong chỗ đó, những người hiệp một ở trong Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta hiểu về vấn đề ở trong Chúa Giêsu và đứng trong ân điển của Chúa, thì chúng ta nhận biết cái sự nối kết rất là quan trọng trong vấn đề áp dụng lời của Chúa ở đây. Sứ đồ Phaolô dùng cái chữ ở trong Đấng Christ hay là thuộc về Đấng Christ rất nhiều lần trong các sách mà ông viết. Ta tổng cộng tới gần khoảng 160 lần ông nói là ở trong Đấng Christ. Nhưng mà khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta cũng biết là mình ở trong thân thể này, mình ở trong cuộc đời này, mình ở trong đời sống vật chất này. Thì mình vừa ở trong Đấng Christ, mình vừa ở tại Anaheim, mình vừa ở trong thân thể của mình. Nó có một cái sự xung khắc liền, có một cái sự khác biệt liền ở trong Chúa và ở trong thân thể. Thì mình vừa học xong là ở trong thân thể này thì sao? Thì cái sự tranh chiến nó sẽ tiếp tục, sự thất bại nó sẽ còn dính líu đến mình. Sẽ có một cái thời gian tới cái chỗ là mình không còn trong thân thể này nữa, nhưng mà hiện tại ở trong thân thể này, nhưng mà vì mình ở trong thân thể cho nên luật pháp vẫn lên án là mình là yếu đuối, mình là thất bại, mình là đáng tội. Thì Kinh Thánh nói là khi mà mình ở trong thân thể yếu đuối, sống trong đức tin lên xuống như vậy, và luật pháp lên án là yếu đuối, là thất bại và phạm tội, thì mình trả lời làm sao? Thì Kinh Thánh nói mình trả lời trong câu đoạn 8 câu 1 là tôi ở trong Đức Giêsu Christ. Tôi có thất bại thật, tôi có lên xuống thật, tôi có phạm tội thật. Nhưng mà bởi vì tôi đứng trong ân sủng Chúa và tôi đứng trong Đức Giêsu Christ, cho nên không còn sự đoán phạt trên tôi, không còn cái sự đòi hỏi của sự thành độ của Chúa trên tôi. Đây là cái chỗ mà Kinh Thánh nói, đây là chỗ mình được yêu thương, đây là cái chỗ mình được cứu rỗi, đây là cái chỗ mình được bảo toàn. Cho nên khi luật pháp đến và nói thấy chưa, mới thất bại xong, thấy chưa, mới phạm tội xong, mới yếu đuối xong, thật là người đáng tội, thì mình nói sao? Mình nói cảm ơn Chúa vì ân điển Chúa, cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa. Thay vì mình nói như vậy để tôi ráng sức tôi giải quyết thêm, nó giống như là mình chơi băng basketball chẳng hạn, mình nửa giờ rồi mình thua 100 điểm đi, cái mình nói nhưng mà còn nửa giờ, còn cái phần sau đó để second half rồi, để tôi cố gắng hơn, tôi sẽ bắn rõ hơn, tôi sẽ chạy nhiều hơn, tôi sẽ làm nhiều thứ hơn. Đó là cái thái độ bình thường của mình, đó là cái phản ứng bình thường của mình. Cái phản ứng của người ở trong Chúa là sao? Tôi biết sự thất bại của tôi, nhưng tôi ở trong ân điển Chúa, tôi trong sự ban cho của Chúa, tôi nói với Chúa rằng tôi yêu mến lời Chúa, tôi ghét bỏ tội lỗi mà tôi đã phạm, tôi thưa với Chúa sự cần kiếp của tôi với ân sủng Chúa, và tôi ca ngợi Chúa vì tôi ở trong Đức Giêsu Christ, và trong Đức Giêsu Christ không có sự đoán phạt. Và đó là thái độ sống của chúng ta. Và cái thái độ sống này là ở một cái chỗ là chúng ta ở một cái chỗ mà không có ai đụng được đến mình, không có ai có thể kéo mình ra khỏi cái chỗ an toàn của cái chỗ không đoán phạt này, cái sự chắc chắn này. Đó là cái chỗ mà sư đồ Phaolô đang dẫn tới. Chúng ta chỉ cần nhìn xuống câu 31 thì chúng ta thấy rõ ràng. Ông nói là đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là kẻ xưng công bình cho những người ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Giêsu Christ đã chết cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, đang cầu nguyện thế chúng ta. Ông nói là không có cái cách nào, không có ai, không có cái chuyện gì có thể đem chúng ta ra khỏi cái chỗ đứng an toàn của một người ở trong sự bảo toàn của Chúa, không có sự đoán phạt, vì chúng ta ở trong Đức Giêsu Christ và chúng ta đứng trong chỗ ân điển của Ngài. Cho nên ở đây rõ ràng là chúng ta ở không có sự đoán phạt ở dưới cơn thành nộ của Chúa, và không có sự phân rẽ ra khỏi tình yêu của Chúa. Thế gian này không hiểu điều đó được, và thế gian làm sao? Nghĩa là cái sự công chính của thế gian, sự công bình của thế gian làm sao? Hễ làm đúng thì thưởng, làm phải thì được thì được được ban phước, làm trật thì bị phạt, làm sai thì bị đoán phạt. Đó là cái sự công chính của thế gian. Và chúng ta ở trong đời sống của người tín đồ thường xuyên cũng suy nghĩ như người thế gian vậy. Nghĩa là hễ mà tôi theo Chúa, hễ mà tôi làm tốt, làm theo ý Chúa, làm đạp lòng Chúa thì sao? Thì tôi được phước, thì tôi được Chúa ban cho, thì tôi sẽ không bị đoán phạt. Nhưng mà khi mà tôi làm sai điều gì hay là tôi thất bại điều gì thì sao? Thì sẽ có sự đoán phạt xứng đáng cho tôi. Kinh Thánh nói trong Chúa, trong đức tin, cái chuyện xứng đáng đó không còn nữa. Vì khi không nói được chuyện xứng đáng, thì vì chuyện xứng đáng là không nói về ân điển. Nếu mà nói chuyện xứng đáng thì không nói về là tôi ở trong Chúa Giêsu. Vì không có cái chữ xứng đáng, vì không có cái sự nối kết theo cái mức độ thưởng phạt của luật pháp. Cho nên đây là một cái hệ thống hoàn toàn, đó là tôi ở trong Đức Giêsu Christ thì sao? Tôi được đặt để vào một cái chỗ, mà cái chỗ đó được bảo vệ hoàn toàn bởi ân sủng Chúa, không có sự đoán phạt. Chẳng ai đem tôi ra được, chẳng ai có thể lên án tôi được, chẳng ai có thể cất tôi ra khỏi cái chỗ, phân rẽ tôi ra khỏi tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa. Đó là cái chỗ chắc chắn của ân điển Chúa. Và đó là cái chỗ mà chúng ta phải đến với mình. Tại vì nếu chúng ta không sống trên căn bản này thì chúng ta sống trên căn bản gì? Căn bản tranh đấu chứ gì nữa. Căn bản để con ráng làm thêm, để con ráng cầu nguyện hơn, để con ráng cố gắng hơn, để con ráng thánh khiết hơn, để con, để riết hồi cái đi ra trong cái chỗ là bởi công đức, bởi việc làm, ở ngoài đức tin, ở ngoài ân điển Chúa, đi hồi cái là ở dưới cái sự mê mẩn của tội lỗi, dùng luật pháp để lừa bịp chúng ta bước vào trong cái con đường làm trọn luật pháp bởi sức của mình. Là cái chỗ chết, là con đường dẫn vào trong sự đoán phạt. Cho nên phải hiểu rõ, rất rõ trong cái chỗ này là tôi không đi con đường đó. Khi mà tội lỗi lên án tôi thì tôi nói làm sao? Tôi nói là tôi yêu mến luật pháp Chúa, tôi ghét bỏ tội lỗi, tôi là người cần Chúa, sự thương xót của Chúa, cảm ơn Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ, không còn sự đoán phạt. Cho nên tôi sẽ trở lại trong con đường đó, sống trong ân điển đó và bước đi trong đức tin mà Chúa dẫn tôi đi. Và đó là con đường của sự nên thánh. Cho nên chúng ta cần phải biết mình là ai. Tại vì ở đây nó là những người ở trong Chúa Giêsu, là những người đứng trong cái chỗ này. Nhiều khi mình không rõ mình là ai ở cái điểm là người được đứng cái chỗ này. Có những người mà lâu lâu mình thấy ở ngoài đường, hay là cảnh sát đang vào trong nhà thương, hay là hỏi ở đâu ra, tên gì, họ quên mất không biết. Nghĩa là cái sự nhận biết về mình, lý lịch của mình quên mất mình là ai. Thì nhiều khi tôi có cái cảm giác là nhiều khi mình theo Chúa mình cũng quên mất mình là ai. Mình tưởng là mình là phải là người phải tranh đấu, mình tưởng là mình là phải người này kia không. Cái người ở trong Chúa là sao? Là chẳng còn sự đoán phạt nào trong Chúa Jesus Christ. Nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Chúa Trời luôn luôn ở phía chúng ta, bên phe chúng ta, vùi giúp chúng ta. Chúa không bao giờ đi ngược lại chúng ta. Chúa không bao giờ là cái người đối nghịch cùng chúng ta. Chúa là đấng che chở, bảo vệ chúng ta với tất cả quyền năng của Chúa. Nó không phải là một cái tình trạng gọi là hôm nay thế này, hôm sau thế kia. Hôm nay thì Chúa đẹp lòng với mình, cho nên Chúa ban phước cho mình và mình ở trong cái ân sủng Chúa. Ngày mai mình phạm tội hay là mình làm gì sai trật, mình ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, dưới sự đoán phạt của Chúa. Không có hai bên, chỉ có một chỗ mà thôi. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ, trong ân điển Chúa Jesus Christ, không có sự đoán phạt. Ở ngoài Đức Chúa Jesus Christ, ở ngoài ân điển Chúa Jesus Christ, chắc chắn có sự đoán phạt, chắc chắn có cơn thịnh nộ. Có một cái phần kinh thánh ở trong sách Mi-chê, dù là sách ở trong Cựu Ước nhưng mà nói những cái lời hết sức là xúc tích ở trong cái kinh nghiệm của một người theo Chúa trong ân điển Chúa. Chúng ta muốn dỡ ra để đọc ở trong Mi-chê đoạn số 7, câu số 7 tới cái câu số 9. Chúng ta dỡ ra trong sách Mi-chê thì chúng ta sẽ thấy từ câu số 7 tới câu số 9, đoạn số 7. Tiên tri Mi-chê đang nói với kẻ thù của ông, thì ông nói như ông nói trong cái kinh nghiệm lên xuống của ông, trong cái chỗ thất bại của ông, thì ông nói như thế này: nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta, hỡi kẻ thù ta chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã sẽ lại dậy, dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Ta sẽ chịu lấy sự thành nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Cho đến chừng Ngài binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Chúa. Và đây là cái chỗ của một người biết Chúa, theo Chúa, nhưng mà thất bại trong tội lỗi của mình. Thì ông nói sao? Ông nói là có sự trông cậy, có sự hy vọng. Ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời sẽ nghe ta, sẽ có sự cứu độ, sẽ có sự giải phóng. Ta dầu bị ngã, ta sẽ lại dậy, dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Chúa sẽ có những khi dẫn chúng ta đi vào trong cái kinh nghiệm của sự kỷ luật của Chúa. Cái cơn giận dữ của Chúa không phải lúc nào Chúa cũng đối xử với chúng ta theo ý muốn của mình hay là theo cái sự vui thỏa của mình. Nhưng mà ở đây thì nó là sao? Ta chịu thấy cái sự thành nộ. Cái sự thành nộ đây là cái cơn giận của Chúa, không phải là cái sự trừng phạt của Chúa, nhưng mà cái cơn giận của Chúa. Có những cái chỗ mình làm Chúa phiền lòng thì sao? Vì mình phạm tội thì sao? Thì Chúa sẽ binh vực. Chứ không phải là Chúa trừng phạt. Nhưng mà Chúa binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì làm sao? Thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và sẽ thấy sự công bình của Ngài. Trong cái tiến trình theo Chúa không có sự đoán phạt, sẽ có sự sửa đổi để dẫn chúng ta vào trong cái kinh nghiệm của Chúa, thấy sự sáng của Chúa, thấy sự công bình của Ngài. Cho nên đó là cái kinh nghiệm hết sức là rõ ràng của một người đứng trong ân sủng của Chúa, là không có sự đoán phạt. Nên chúng ta đã học về những điều rất là căn bản, đó là thứ nhất là chúng ta học về điều gì? What did we learn? Mình học thứ nhất là mình học chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giê-su Christ, chẳng có sự đoán phạt. Đó là cái điều cơ bản. Lúc nào thì mình kinh nghiệm cái sự chẳng có sự đoán phạt này? When? Hiện tại, ngay bây giờ, hiện trong đời sống hiện tại, trong kinh nghiệm hiện tại của mình. Đây là điều áp dụng cho ai? Cho những kẻ ở trong Đức Giê-su Christ. Làm thế nào để thực hiện được? Thì trong câu số 2 nói là vì luật pháp của Đức Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Giê-su Christ buông tha khỏi tội lỗi của luật pháp của sự tội và sự chết. Chúng ta sẽ đi vào cái phần kinh thánh đó lần tới. Nhưng mà để tôi muốn đi vào trong sự áp dụng một tí, để chúng ta có thể hiểu được trong cái chỗ áp dụng này của mình như thế nào. Tại vì như chúng ta nói, mình thường có cái khuynh hướng đó là cái sự công chính, nhưng mà mình định nghĩa đó là có sự thưởng phạt. Nó là cái điều căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Hễ mình làm đúng thì Chúa thưởng, mình làm sai thì Chúa phạt. Nhưng đó không phải là ân điển, đó không phải là cái chỗ đứng ở trong Đức Giê-su Christ. Cho nên chúng ta phải nhận định cái lẽ thật này, vì có nhiều cái điều nó xảy ra trong đời sống của mình. Ở trong cái, chẳng hạn như mình phạm tội, cái chuyện gì đó xảy ra, mình làm gì sai trong Chúa, cái mình đi ra, mình lái xe, mình bị ticket, mình bị cảnh sát bắt, cái mình nói rồi Chúa phạt. Xe nó hư, Chúa phạt. Con nó đau, Chúa phạt. Cái gì đó nó nối kết với cái chuyện mình làm rồi. Và chẳng hạn như mình đi nhà thờ đều hơn, cái được lên lương, mình nói vậy Chúa thưởng. Không, những cái chuyện trong đời sống của mình nó nằm trên một cái căn bản mà chỉ có lời Chúa cho mình thấy cái ánh sáng đó. Thì lời Chúa nói làm sao? Không có sự đoán phạt nào trong những kẻ trong Đức Giê-su Christ. Tôi lấy thí dụ như bây giờ mình bị bệnh đi, mình bị bệnh mà cái bệnh nó lâu dài, nó không hết, mà càng ngày nó càng tệ hơn, nó càng xuống hơn, và nó càng làm cho mình khó khăn hoạt động hơn. Và tới chỗ tàn tật không chữa bệnh được, mà nó lâu dài như vậy thì một thời gian đó thì những cái người mà buộc tội nó sẽ tới, Thứ nhất là cái tấm lòng của mình sẽ buộc tội mình và nói rằng như vậy là có gì sai trật rồi đó Trí. Bạn bè mình nó cũng như bạn bè của ông Giáp nó cũng tới nó nói phải có gì sai, làm gì trật nó mới vậy, Chúa phải phạt cái gì này, kiếm chuyện phải ăn năn đi, nhạy cảm mà ăn năn đi. Satan nó cũng sẽ tới nói, nó sẽ nói rõ ràng đây là sự trừng phạt của Chúa. Thì bây giờ mình làm sao mình trả lời những cái, làm sao để mà sống trong cái hoàn cảnh giới hạn của đau ốm, của hoàn cảnh mà mình không thể nào thoát ra được. Thì mình trả lời làm sao? Mình trả lời có câu này đây. Đó là tôi không có ở dưới sự đoán phạt của Chúa. Chúa không có đoán phạt tôi qua cách này. Vì sao? Vì Kinh Thánh nói rõ ràng không có sự trừng phạt, không có sự đoán phạt trong những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Chúa có thể dùng sự đau ốm để đem tôi vào một cái kinh nghiệm sâu xa hơn với Chúa, như là với ông với Gióp, với là sứ đồ Phaolô. Thì đó là cái tiến trình của ân sủng chứ không phải là một tiến trình của sự trừng phạt, và điều đó phải phân biệt ra. Tại vì nếu mình không có lời Chúa mình phân biệt không được. Mình có lời Chúa mình biết rằng chẳng phải là sự trừng phạt, chẳng phải là sự đoán phạt, nhưng là một sao, một cái tiến trình của ân điển. Chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12 để mình thấy đây là một cái tiến trình của ân điển Chúa cho một cái chỗ mà thường xuyên mình nói đây phải là sự đoán phạt rồi chứ còn làm sao mà không. Thì sứ đồ Phaolô đã đi qua cái kinh nghiệm này. Để tôi đọc từ câu số 7. Thì trước đó sứ đồ Phaolô nói là ông đã có một cái kinh nghiệm được đem lên tầng trời số 3, và vì Chúa muốn giữ ông không có phạm tội lên mình kiêu ngạo, cho nên câu số 7 nói vậy: nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối tức là lúc tôi mạnh mẽ. Một cái thái độ hết sức là rõ ràng. Ông nói là trong cái kinh nghiệm này sao, Chúa muốn dẫn tôi vào cái sự toàn vẹn của ân sủng Chúa càng thêm. Chúa muốn dẫn tôi vào cái chỗ hiểu biết rằng ân sủng ta đã đủ cho ngươi rồi. Mặc dù đây là cái hoàn cảnh ông nói là cái dầm sóc của Satan để vả tôi, là một điều mà lâu dài mà tôi muốn vượt thoát ra, mà ở đây tôi nhận biết rằng đây không phải là chuyện trừng phạt của Chúa, nhưng là một cái tiến trình của ân điển để dẫn tôi vào cái kinh nghiệm sâu xa hơn với Ngài. Nhưng có một cái trường hợp nữa mà mình nói, nhưng mà tôi thấy ở đây rõ ràng là có cái sự trừng phạt của Chúa khi mình phạm tội. Chúng ta nhớ là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11, khi những người tín hữu ở thành Cô-rinh-tô phạm tội với lại bàn tiệc của Chúa, thì chúng ta thấy ở đây nó sứ đồ Phaolô nói như thế này trong câu số 27. Thì những người trong hội thánh của Cô-rinh-tô thì họ đến bàn tiệc của Chúa, họ đến với cái sự tinh thần sai trật của sự không tôn kính Chúa, coi thường thân thể Chúa. Thì sứ đồ Phaolô viết: bởi đó hãy ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó thì tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì Ngài sửa phạt, hầu cho chúng ta khỏi bị lên án, bị án làm một với người thế gian. Hỡi anh em, vậy thì chúng ta cơ hội để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Với bạn có ai đói hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Và mình nói rõ ràng ở đây là có cái sự đoán xét, phải không? Cái sự sai trật nó dẫn tới cái sự đoán xét. Nhưng mà mình thấy đó là ngay ở trong cái giống như là sự đoán xét đó thì có cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Trong câu số 32: xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì Ngài sửa phạt chúng ta, hầu cho chúng ta khỏi bị án. Cái chữ án là chữ condemn. Cái chữ đoán xét là cái chữ judge, là cái chữ Chúa đem vào cái kỷ luật của Chúa, để chúng ta không bị lên án, không bị đoán phạt giống như một người thế gian. Tức là trong cái kinh nghiệm theo Chúa của chúng ta là có những lúc mà Chúa sửa phạt, Chúa đem kỷ luật của Chúa, Kỷ luật của Chúa không phải là sự đoán phạt. Kỷ luật của Chúa là ân điển của Chúa để giải quyết, thay đổi vấn đề, đem chúng ta vào một cái chỗ được kinh nghiệm ân điển Chúa càng thêm. Ở đây đó thì trong cái kinh nghiệm của người Corinto thì ngay khi cơn bệnh hay là sự chết mà Chúa đem vào trong hội thánh thì Kinh Thánh nói là không phải là sự đoán phạt như người thế gian, nhưng là kỷ luật của ân điển Chúa để đem họ ra khỏi cái sự đoán phạt của người thế gian. Nghĩa là nếu mà để yên cho mình á, đi con đường của mình, mình sẽ đi thẳng vào nơi đoán phạt đó và sẽ kinh nghiệm của sự đoán phạt đó. Cho nên Chúa cứu mình ra, Chúa cứu mình ra, và trong cái trường hợp này thì Chúa cứu ra bằng cách là cứu mình ra khỏi cái con đường tội lỗi đó bằng con đường bệnh tật hay là bằng con đường của sự chết, nhưng là để cứu mình ra khỏi sự đoán phạt. Đó là một điều hết sức là ngạc nhiên. Mình nói cái đầu của tôi, cái tôi nhìn vào thì rõ ràng là sự đoán phạt, thì Kinh Thánh nói không. Đoán phạt là sao? Là trừng phạt tội lỗi. Kỷ luật ở trong ân điển là sao? Là để thay đổi, để đúng theo mục đích của Chúa hơn. Cái vấn đề trừng phạt là vấn đề đối diện với luật pháp của Chúa, thì không còn có sự đoán phạt đó nữa. Nhưng bây giờ cái người ở trong Chúa thì sẽ tiếp tục đi con đường của sự nên thánh. Và trong tiến trình nên thánh thì có những trường hợp, có những lúc Chúa sẽ đem kỷ luật của Chúa vào trong đời sống. Chúa không bảo đảm là lúc nào cũng là vườn hoa tươi đẹp cho mình, không phải lúc nào cũng là nắng ấm để đường mình đi. Nhưng mà Chúa bảo đảm rằng không có sự đoán phạt. Đoán phạt là trừng phạt tội lỗi. Chúa nói không còn sự trừng phạt tội lỗi. Có kỷ luật để giống Chúa hơn, có kỷ luật để đẹp lòng Chúa hơn, để đúng mục đích Chúa hơn. Nhưng mà điều đó nó hoàn toàn là ra từ cái tấm lòng ân sủng của Chúa, là cái công việc của ân sủng của Chúa. Cho nên chúng ta cần nhận biết điều này, bởi vì nhiều khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh ra không được. Chẳng hạn như trong hoàn cảnh liên hệ của mình, trong gia đình của mình, vợ chồng, có những chỗ nó ra không được. Có những cái chỗ mà mình có con cái mình dạy nó dạy không được. Có những cái chỗ nó đổ vỡ mà mình không giải quyết được, thì bây giờ mình làm sao? Mình nói như vậy thì tôi phải xem xét là cái chỗ tôi sai là cái chỗ nào, cái chỗ tôi đúng là chỗ nào, tôi phải tìm cách so đo để giải quyết vấn đề. Thì Chúa nói không, đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Tại vì cái vấn đề không phải là đúng hay sai, hay là chỗ nào mình phải, chỗ nào mình sai. Cái chỗ là không có cái sự đoán phạt cho những người ở trong Chúa. Và vì thế mình được tự do để đứng trong ân điển của Chúa, để đối diện với tất cả những hoàn cảnh đó và sống như mình sống trong cái tiến trình đức tin. Đó là khi tôi thất bại thì tôi nói với Chúa rằng tôi yêu mến luật pháp Chúa, tôi muốn sống cho Chúa. Tôi ghét bỏ tội lỗi mà tôi thấy trong đời sống của tôi. Tôi gieo mình vào trong sự thương xót của Chúa. Tôi đứng trong sự chiến thắng của Đức Giêsu Christ và tôi trở lại trong tiến trình không còn đoán phạt trong ân điển Chúa để tiếp tục con đường đức tin. Cho nên có những chỗ mình chỉ tiếp tục trong đường đức tin về cái chỗ đứng của mình không tùy, cái chỗ đứng của mình trước mặt Chúa không tùy thuộc nơi mình đúng chỗ này, mình sai chỗ này, mình phải chỗ này, mình trật chỗ kia. Không, tất cả những điều đó không phải là cái căn bản mà Chúa đối xử với mình. Chúa đối xử với mình trên một căn bản rõ ràng, trong một điều kiện mà thôi. Đó là có trong Chúa Giêsu hay không? Có trong ân điển hay không? Hễ có trong Chúa Giêsu, có trong ân điển Chúa, không còn sự đoán phạt. Chỉ còn sự yêu thương, chỉ còn ân sủng Chúa, những cái tiến trình để kinh nghiệm Chúa. Dù là những cái tiến trình có vẻ là nó đòi hỏi cực nhọc đau đớn của mình, nhưng nó là tiến trình của ân điển, không phải là sự đoán phạt. Ở ngoài Chúa thì có sự đoán phạt, ngoài Chúa là có chắc chắn có cơn thịnh nộ, ngoài Chúa là sự chết đời đời ở trong dưới sự lên án của luật pháp Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói là cái căn bản này nó giải quyết nhiều vấn đề cho chúng ta lắm. Chúng ta feel guilty, chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi trong nhiều chuyện. Chuyện thời xưa của mình, chuyện ngay cả trong chuyện hầu việc Chúa của mình hầu việc Chúa mà sao nó không lên, nó không tới đâu. Hội thánh thì càng ngày càng ít, người thì đâu, nhóm nhỏ của tôi mới bắt đầu thì 20, tôi học Kinh Thánh hồi còn 10, tôi học thêm Kinh Thánh nữa còn 2. Thành ra tôi không biết là tôi làm gì, chắc là có tội gì lớn lắm đây, không có tội gì hết trơn. Chỉ có là trở lại trong ân điển Chúa, đi con đường theo Chúa. Hồi đó tôi còn nhỏ tôi làm chuyện này, hồi xưa tôi còn trẻ tôi làm chuyện kia. Nó không phải là cái căn bản để mình đối diện. Căn bản đối diện là tôi có trong Chúa hay không. tôi có trong ân điển hay không. Ở trong Chúa chẳng còn sự đáng phạt, và điều đó là chuyện bây giờ, chuyện hiện tại. Đây là kinh nghiệm phải có, đây là cái chỗ tự do mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta ôn lại trong chỗ này, lẽ đạo là gì? Lẽ đạo là không còn sự đáng phạt. Anh chị em tin điều đó không? Lúc nào thì chúng ta kinh nghiệm cái sự không còn đáng phạt này? Ngay bây giờ, hiện tại bây giờ, anh chị em có đang kinh nghiệm điều đó không? Cho ai? Cho những người trong Chúa Jesus Christ. Hễ mình ở trong Đức Jesus Christ, hễ mình trong ân điển Chúa, thì đây là cái phần của mình, đây là ân sủng của mình, đây là sự ban cho của mình. Thì cái câu hỏi là anh chị em có đang ở trong Đức Christ hay không? Đang trong ân điển Chúa hay không? Mà hễ có trong Đức Christ, hễ chắc chắn điều của mình trong ân điển Chúa, thì tất cả mọi điều kia thuộc về mình, không còn sự đáng phạt. Và đó là kinh nghiệm hiện tại bây giờ, đó là sự ban cho của Chúa bây giờ. Và Chúa sẽ làm điều đó, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúa làm điều đó bởi công việc của Đức Thánh Linh Chúa. Chúng ta sẽ thấy điều đó sau. Ai còn đang có gánh nặng đối với sự thất bại của mình trong tội lỗi? Ai đã còn nặng gánh của chuyện quá khứ? Ai đang lo tưởng cái chuyện thất bại tương lai? Ai đang trong cái tiến trình theo Chúa lên xuống và thấy mình khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi? Ai là người sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Thì nghe lời Chúa phán rõ ràng trực tiếp với mình. Cho nên hiện nay, ngay bây giờ, chẳng còn có sự đáng phạt nào cho những người trong Chúa Jesus. Xin lời đó yên ủi mỗi chúng ta và làm cho chúng ta đứng vững trong đức tin, bước đi trong ơn của Chúa. Chúng ta chia sẻ niềm vui đó, chia sẻ đức tin đó bằng cách xoay lại với nhau, cầu nguyện với nhau để tóm tắt sự đáp ứng của mình. Rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.